Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, giáo hội phải xóa bỏ những tình huống bảo vệ người lạm dụng.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị, tính dễ bị tổn thương và lạm dụng, hướng tới một tầm nhìn rộng lớn hơn về phòng ngừa, diễn ra tại Parma từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3. Kêu gọi các tổ chức giáo hội xóa bỏ những tình huống bảo vệ người lạm dụng ẩn náu sau quyền bính.
Mở đầu sứ điệp, sau khi phó thác nơi Chúa công việc của những người tổ chức và các tham dự viên để tiếp tục tiến bộ trong việc xóa bỏ tai họa lạm dụng trong mọi lĩnh vực xã hội, Đức Thánh Cha nhắc lại vào ngày 25 tháng 9 năm ngoái, khi gặp một phái đoàn của hội nghị này, Ngài đã nhấn mạnh sự cam kết của giáo hội trong việc nhìn thấy nơi mỗi nạn nhân khuôn mặt Chúa Giêsu đau khổ, nhưng cũng cần phải đặt dưới chân người những đau khổ mà chúng ta đã phải lãnh nhận và cả những đau khổ do chính chúng ta gây ra. Đồng thời, cầu nguyện cho những tội nhân bất hạnh và tuyệt vọng, cho sự hoán cải của họ, để họ có thể nhìn thấy nơi người khác đôi mắt của Chúa đang chất vấn họ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nhìn vấn đề này với con mắt của Chúa, thiết lập một cuộc đối thoại với người. Cái nhìn thiêng liêng này có thể giúp chúng ta hiểu được tính dễ bị tổn thương. Chúa mời gọi chúng ta thay đổi tuyệt đối não trạng về quan niệm của cách tương quan, ưu tiên của những người bé nhỏ, người nghèo dựa trên khả năng đón nhận ân sủng Chúa đã ban và làm cho mình trở thành món quà cho người khác. Đức Thánh Cha nhắc nhở không nhìn vào sự yếu đuối của mình như một cái cớ để ngừng trở thành những Kitô hữu nghiêm túc và ngay thẳng, không có khả năng kiểm soát số phận của mình. Trái lại, sức mạnh của Chúa như Thánh Phaolô tự hào về yếu đuối của mình và phó thác trong ân sủng Chúa là một hồng ân mà chúng ta phải quỳ gối xin cho chính mình và cho người khác. Với sức mạnh này, chúng ta có thể đối diện với những mâu thuẫn và đóng góp cho công ích trong ơn gọi mà chúng ta đã được kêu gọi. Liên quan đến việc phòng ngừa, Đức Thánh Cha nói, công việc của chúng ta chắc chắn là phải nhằm mục đích xóa bỏ tình huống, bảo vệ những người sử dụng địa vị của họ như một lá chắn để áp đặt người khác theo một cách xấu xa, nhưng cũng để hiểu tại sao họ không có khả năng thiết lập tương quan lành mạnh với người khác. Đồng thời, không thể dửng dưng trước lý do tại sao một số người chấp nhận đi ngược lại với lương tâm của mình vì lo sợ hay để mình bị lừa gạt bởi những lời hứa hão huyền, dù trong thâm tâm biết đang đi sai đường. Nhân bản hóa các mối tương quan trong mọi xã hội, ngay cả trong giáo hội, có nghĩa là làm việc với lòng can đảm để đào tạo những con người trưởng thành, gắn kết, vững vàng trong đức tin và các nguyên tắc đạo đức, có khả năng đối diện với sự dữ và làm chứng cho sự thật. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, một xã hội không dựa trên sự liêm chính đạo đức sẽ là một xã hội bị bệnh, với các mối tương quan con người và các thể chế bị bóp méo bởi ích kỷ, ngờ vực, sợ hãi và lừa dối. Nhưng chúng ta phó thác sự yếu đuối của chúng ta cho sức mạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và chúng ta nhận ra rằng, chúng ta chứa đựng kho tàng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng ta.
11 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican, ngày 13 tháng 3 năm 2024, đánh dấu 11 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News, đã có bài bình luận trong bài viết 11 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco trên con đường thương xót và hòa bình.
Đối với ông Tornielli, trong sự im lặng giả điếc của ngoại giao, thiếu sáng kiến chính trị, chạy đua vũ trang, tiếng nói đơn độc của Đức Thánh Cha tiếp tục yêu cầu sự im tiếng của vũ khí và kêu gọi lòng can đảm thúc đẩy con đường hòa bình. Ngài tiếp tục yêu cầu ngừng bắn ở Thánh Địa, yêu cầu im lặng các loại vũ khí trong cuộc xung đột bi thảm nổ ra ở trung tâm châu Âu Kitô giáo, ở Ukraine bị tàn phá bởi các vụ đánh bom của quân đội xâm lược Nga. Ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình ở những nơi khác trên thế giới. Có những xung đột bị lãng quên tạo nên phần lớn các cuộc xung đột toàn cầu. Tổng biên tập Vatican News viết, Năm thứ 12 triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco được đánh dấu bằng nỗi đau chiến tranh. 12 tháng bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 2023 đến nay, được đánh dấu bằng hơn 150 lời kêu gọi cho Ukraine chịu tử đạo và hơn 60 lời kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông. Ông Tony Enley nói, nhìn lướt qua 11 năm lịch sử, chúng ta có thể hiểu giá trị ngôn sứ qua tiếng nói của người kế vị Thánh Phêrô. Cảnh báo về chiến tranh thế giới thứ ba từng phần. Thông điệp xã hội Laudato Si cho thấy biến đổi khí hậu, di cư, chiến tranh và nền kinh tế giết chết là những hiện tượng liên kết với nhau và chỉ có thể được giải quyết qua cái nhìn toàn cầu. Thông điệp tuyệt vời về tình huynh đệ nhân loại Fratelli Tutti chỉ ra cách xây dựng một thế giới mới dựa trên tình huynh đệ. Một lần nữa, loại bỏ việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho chủ nghĩa khủng bố, hận thù và bạo lực. Và tính liên tục trong giáo huấn của Đức Thánh Cha về lòng thương xót đều kết nối triều giáo hoàng truyền giáo của Ngài. Thật vậy, trong một xã hội tục hóa, Đức Thánh Cha dạy tái khám phá về lời loan báo đầu tiên Kerygma, đóng một vai trò trung tâm của hoạt động loan báo tin mừng và mọi nỗ lực canh tân giáo hội. Điều này đòi hỏi nhà truyền giáo phải làm sao để giúp mọi người đón nhận lời loan báo tốt hơn, gần gũi, mở ra cho đối thoại, kiên nhẫn, chào đón, không lên án. Như thế, chứng tá của lòng thương xót, một yếu tố nền tảng của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa phải có trước các nghĩa vụ luân lý và tôn giáo.
Các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo kêu gọi ngừng bắn trong mùa chay và tháng Ramadan.
Roma, các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Ý cùng nhau đưa ra lời kêu gọi liên tôn, kêu gọi ngừng bắn và thả con tin cũng như vì hòa bình lâu dài ở Trung Đông nhân mùa chay, tháng Ramadan của Hồi giáo và lễ vượt qua của người Do Thái.
Lời kêu gọi liên tôn của cơ quan tị nạn dòng tên và cộng đồng Hồi giáo Ý được ký bởi tu huynh Michael Schoff, giám đốc cơ quan tị nạn dòng tên quốc tế, bởi Imam Yahya Pallavicini, phó chủ tịch cộng đồng Hồi giáo Ý, cha Daniel Koru, giám đốc cơ quan tị nạn dòng tên Trung Đông và giáo sư Abdan Had Widakdoni, phó chủ tịch cộng đồng Hồi giáo Ý. Lời kêu gọi được công bố ngày 12 tháng 3 nói rằng, khi các Kitô hữu sống mùa chay và những người Hồi giáo chuẩn bị cử hành tháng Ramadan, cơ quan tị nạn dòng tên và cộng đồng Hồi giáo Ý kêu gọi sự trở về cách triệt để và những giáo lý nền tảng của các tôn giáo tương ứng của chúng ta, vốn khuyến khích chúng ta yêu quý sự hiệp nhất vượt trên sự chia rẽ, tôn trọng sự khác biệt và mang lại phẩm giá lâu dài cho cuộc sống của mỗi người. Trong lời kêu gọi, các tu sĩ dòng tên và cộng đồng Hồi giáo Ý yêu cầu lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin bị bắt cóc ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tuyên bố chung mời gọi. Trong thời gian cầu nguyện và ăn chay này, chúng tôi kêu gọi các tín hữu và tất cả những người sẵn sàng làm những điều tốt, hãy hỗ trợ nhân loại chung, vốn rất quý giá đối với các đức tin của chúng ta, và đặc biệt là nhân rộng những nỗ lực của mỗi người để đạt được sự chấm dứt mọi loại bạo lực ở Gaza ngay lập tức và dứt khoát, cho phép người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo sống đầy đủ ơn ích thiêng liêng của mùa chay và tháng Ramadan, cũng như các ngày lễ tôn giáo Eid al-Fitr, lễ phục sinh và lễ vượt qua. Các tu sĩ dòng tên và cộng đồng Hồi giáo Ý cũng kêu gọi tất cả các chủ thể chính trị, chính phủ và các thực thể khác hãy tích cực ủng hộ lệnh ngừng bắn và mở rộng những không gian như vậy cho những người hôm nay có thể tưởng tượng về một tương lai bất bạo động. Năm nay, các tín đồ Hồi giáo cử hành tháng Ramadan từ ngày 11 tháng 3 đến mùng 10 tháng 4. Trong khi đó, người Do Thái mừng lễ vượt qua từ ngày 22 tháng 4 đến 30 tháng 4.
Giáo hội chính thống Cốp Ai Cập tuyên bố ngừng đối thoại thần học với Công giáo.
Cairo, Giáo hội chính thống Copte Ai Cập tuyên bố ngừng đối thoại thần học với Giáo hội Công giáo với lý do được đưa ra là do sự khác biệt quan điểm đồng tình luyến ái.
Trong một video được công bố ngày 8 tháng 3, cha Musa Ibrahim, phát ngôn viên của Giáo hội chính thống Ai Cập cho biết, một trong những điều chú ý được Thường hội đồng thường niên vừa qua của Giáo hội đưa ra là ngưng đối thoại thần học với Công giáo, sau khi Giáo hội Công giáo thay đổi quan điểm về vấn đề đồng tính luyến ái. Cùng với tuyên bố ngừng đối thoại thần học, Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Cop Ai Cập cũng cho biết đang xét lại những kết quả mà cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo đạt được từ khi bắt đầu cách đây 20 năm. Đồng thời, thiết định những tiêu chuẩn và cách thức mới để tiến hành việc đối thoại trong tương lai. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng tái khẳng định lập trường, cương quyết loại bỏ mọi hình thức đồng tính luyến ái, vì chúng trái ngược Kinh Thánh và luật. Qua đó, Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, và Giáo hội Cop coi mọi việc chúc lành, mọi hình thức chúc lành những tương quan như thế là chúc lành tội lỗi, và đó là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Giáo hội Chính thống Cop Ai Cập khẳng định cam kết thực hiện vai trò mục tử trong việc hỗ trợ những cá nhân có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Giáo hội không từ chối những người này, trái lại cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ để họ có được giải pháp về mặt tình cảm và tinh thần. Giáo hội đặt niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, đấng có thể làm nhiều hơn những gì con người cầu xin và suy nghĩ. Giáo hội Chính thống Cop Ai Cập do Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai đứng đầu, là một trong những giáo hội lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập từ thời Thánh Marco Tông Đồ. Đây cũng là giáo hội đông đảo nhất trong số các giáo hội chính thống Đông Phương, là những giáo hội ly khai với Công giáo sau Công đồng chung Chalcedonia năm 451. Số tín hữu của giáo hội chính thống Cop khoảng 20 triệu, trong tổng số tín hữu của chính thống là 260 triệu.
Người dân Ireland bỏ phiếu chống đề xuất sửa đổi định nghĩa về hôn nhân trong hiến pháp.
Ireland, gần 68% cử tri Ireland đã bỏ phiếu chống lại cái được gọi là tu chính án về gia đình, vốn sẽ loại bỏ điều khoản về tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình đối với xã hội khỏi hiến pháp năm 1937 của Ireland, và định nghĩa lại gia đình về mặt pháp lý là được thành lập trên hôn nhân hoặc trên các mối quan hệ lâu dài khác.
Đề xuất thay đổi hiến pháp được chính phủ Ireland đưa ra nhằm mở rộng định nghĩa về gia đình và loại bỏ ngôn ngữ về giá trị xã hội của phụ nữ trong gia đình. Cuộc trưng cầu dân ý về gia đình đã bị đánh bại với hơn 67% cử tri nói không, và trong khi cuộc trưng cầu dân ý về quyền chăm sóc đã bị đánh bại với 74% phiếu chống. Trước cuộc bỏ phiếu, các giám mục Ireland đã kêu gọi người dân bỏ phiếu chống cho cả hai vấn đề trên, mặc dù Liên minh Chính phủ và hầu hết phe đối lập cũng như các tổ chức phi chính phủ nổi tiếng đều ủng hộ bỏ phiếu thuận cho cả hai. Các giám mục đã cảnh báo rằng đề xuất sửa đổi về chăm sóc sẽ bãi bỏ mọi đề cập đến việc làm mẹ trong hiến pháp và không thừa nhận sự đóng góp xã hội cụ thể và vô cùng lớn lao mà các bà mẹ trong gia đình đã và đang tiếp tục thực hiện. Family Solidarity, một nhóm vận động bảo thủ của Ireland phản đối những thay đổi ngôn ngữ của hiến pháp, cho biết quyết định này của cử tri Ireland gửi một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị nền tảng trước những thay đổi xã hội sâu rộng. Chiến thắng này không chỉ là sự bác bỏ một đề xuất trưng cầu dân ý cụ thể. Đó là một lời tuyên bố của người dân Ireland rằng đơn vị cốt lõi của xã hội gia đình dựa trên hôn nhân phải luôn được bảo vệ và trân trọng. Nó nhấn mạnh mong muốn chung là duy trì tính toàn vẹn của các giá trị xã hội từ lâu đã là nền tảng của đất nước chúng ta. Phát biểu trên chương trình This Week của RTE Radio 1, Bộ trưởng Bộ Sức khỏe Tâm thần và Người cao tuổi Mary Butler thừa nhận rằng nhiều người giải thích sự thay đổi được đề xuất đối với gia đình là làm mất giá trị của hôn nhân. Peada Toibin của đảng Aotu, một trong hai đảng ở Dáin, vận động cho phiếu chống trong cả hai cuộc trưng cầu dân ý, đã mô tả kết quả là một chiến thắng cho nền dân chủ. Ông cho biết, mọi người không đồng ý với những sửa đổi được đề xuất. Chúng tôi không muốn thấy các bà mẹ bị xóa khỏi hiến pháp vì các bà mẹ có đóng góp đặc biệt cho xã hội.
Giáo hội Malaysia chuẩn bị đón nhận hơn 1.700 người lớn gia nhập đạo.
Malaysia, giáo hội tại Malaysia, đất nước có hơn 60% dân số theo Hồi giáo và chỉ có 9,1% là Kitô hữu, ghi nhận số người lớn xin lãnh nhận bí tích rửa tội gia tăng trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong đêm vọng phục sinh năm nay, sẽ có hơn 1.700 người dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội.
547 người dự tòng thuộc các giáo xứ của Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã quy tụ tại nhà thờ Thánh giá để tham dự nghi thức tuyển chọn. Đức Tổng giám mục Julian Leon nói với các dự tòng rằng: Trong nghi lễ tuyển chọn, Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em tham dự vào đoàn dân được tuyển chọn của Người. Đây là điều thật tuyệt vời để đón mừng. Tại Tổng giáo phận Kota Kinabalu, 941 dự tòng đến từ 20 giáo xứ đã chính thức ghi danh vào sổ những người được tuyển chọn. Chủ sự nghi lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, Đức Tổng giáo mục John Kwon nồng nhiệt đón tiếp các dự tòng và mời gọi họ tự hỏi: Đối với bạn, Chúa Giê-xu là ai? Ai là Chúa Giê-xu của cuộc sống bạn bây giờ? Ngài cũng nhắn nhủ các dự tòng rằng: Bí tích rửa tội chỉ là khởi đầu của việc bước theo Chúa Giê-xu. Đồng thời nhắc nhở họ rằng việc lựa chọn lãnh nhận bí tích rửa tội là một lựa chọn của cuộc đời. Nó không phải là một thứ mốt nhất thời. Ngài mời gọi họ tiếp tục hiệp nhất với Chúa Giê-xu qua việc cầu nguyện, đọc và suy niệm lời Chúa. Giáo phận Melakaioa cũng quy tụ 240 dự tòng. Trước tiên để dự tĩnh tâm và sau đó cử hành nghi thức tuyển chọn tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Johor Bahru. Trong bài giảng, Đức cha Bernard Paul đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ba món quà đặc biệt và cốt yếu mà các ứng viên lãnh nhận bí tích rửa tội nhận được trên hành trình đức tin của mình: Chúa Kitô chịu đóng đinh, Kinh Thánh và bí tích thánh thể. Trong giáo hội Malaysia, nghi thức tuyển chọn diễn ra vào cuối thời gian dự tòng. Trong nghi thức này, thường được thực hiện vào đầu mùa chay. Cộng đoàn giáo hội dựa trên chứng từ của các cha mẹ đỡ đầu, các giáo lý viên và theo ý muốn của các dự tòng, thực hiện sự tuyển chọn để họ bắt đầu lãnh nhận các bí tích khai tâm. Các dự tòng ghi tên mình vào sách của những người được tuyển chọn như một lời cam kết trung thành. Trong mùa chay, họ tiếp tục cuộc hành trình với ba cuộc đánh giá, những giây phút học hỏi và phân định thiêng liêng, với việc trao kinh tin kính và kinh lạy cha. Quá trình này kết thúc bằng việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức, thánh thể trong đêm vọng phục sinh. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 13 tháng 3, Đức Thánh Cha đã nói tổng quát về nhân đức. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên định để làm điều tốt. Đức Thánh Cha giải thích rằng sự kiên định và sẵn sàng làm điều tốt là đặc tính của nhân đức, để hành động của chúng ta không tùy tiện và ngẫu hứng, nhưng là kết quả của việc luyện tập và rèn luyện, đòi hỏi nỗ lực và hy sinh, để những khuynh hướng này trở thành một thói quen. Có thể nói nhân đức là một sự thiện được sinh ra từ sự trưởng thành chậm rãi của con người cho đến khi nó trở thành một trong những đặc tính nội tâm của họ. Sự giúp đỡ đầu tiên mà chúng ta nhận được để thực hiện nhân đức chính là ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng tác động trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan để học biết thánh ý của Chúa và để thánh ý Chúa định hình mọi quyết định của chúng ta khi chúng ta cố gắng làm cho cuộc sống của mình phù hợp với kế hoạch đầy ân sủng và yêu thương của Người dành cho gia đình nhân loại. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào cộng đoàn, mọi người cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Ngoài ra, thưa anh chị em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh chị em hãy để ý. Những gì anh chị em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh chị em. Do Đức Thánh Cha vẫn còn bị cảm, nên cha Pierluigi Giroli đã đọc bài giáo lý thay cho ngài.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau khi kết thúc phần tổng quan về các thói xấu, giờ đây là lúc chúng ta hướng ánh nhìn của chúng ta vào bức tranh đối xứng, đối lập với kinh nghiệm về sự ác. Trái tim con người có thể chiều theo những đam mê xấu xa, có thể lắng nghe những cám dỗ có hại được ngụy trang dưới lớp vỏ thuyết phục, nhưng nó cũng có thể chống lại tất cả những điều này. Dù điều này khó khăn đến đâu, con người được tạo ra vì điều tốt lành, điều thực sự làm cho họ được viên mãn. Và họ cũng có thể thực hành nghệ thuật này và giúp cho một số khuynh hướng trở nên bền vững trong con người họ. Việc suy tư về khả năng tuyệt vời này của chúng ta tạo thành một chương cổ điển của triết học đạo đức, tức chương về các nhân đức. Các triết gia La Mã gọi nhân đức là virtus, các triết gia Hy Lạp gọi nó là arete. Thuật ngữ Latin nhấn mạnh trên hết rằng người nhân đức là người mạnh mẽ, can đảm, có khả năng kỷ luật và khổ hạnh tiết độ. Do đó, việc thực hành các nhân đức là kết quả của một quá trình nảy mầm lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và thậm chí cả đau khổ. Trong khi đó, từ ngữ Hy Lạp arete chỉ một điều gì đó vượt trội, một điều gì đó nổi bật, khơi dậy sự ngưỡng mộ. Vì vậy, người nhân đức là người không bị hư hỏng bởi sự sai trái, nhưng trung thành với ơn gọi của mình và nhận thức đầy đủ về chính mình. Chúng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng các vị thánh là trường hợp ngoại lệ của nhân loại, một nhóm chỉ gồm những nhà vô địch sống vượt trên những giới hạn của loài người chúng ta. Ngược lại, theo quan điểm về các nhân đức mà chúng ta vừa giới thiệu, các vị thánh là những người trở thành chính mình một cách trọn vẹn, hoàn thành ơn gọi dành cho mỗi người. Thật là một thế giới hạnh phúc nếu trong đó công lý, sự tôn trọng, lòng nhân từ đối với nhau, tinh thần rộng mở và niềm hy vọng là những điều bình thường được chia sẻ, chứ không phải là một điều gì đó bất thường hiếm có. Đây là lý do tại sao chương hành động về nhân đức trong thời kỳ đầy bi kịch này của chúng ta, khi chúng ta thường phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của nhân loại, nên được mọi người khám phá lại và thực hành. Trong một thế giới bị biến dạng, chúng ta phải nhớ đến hình dáng mà chúng ta đã được tạo nên, đó là hình ảnh của Thiên Chúa đã in sâu trong lòng chúng ta mãi mãi. Nhưng chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nhân đức này như thế nào? Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đưa ra cho chúng ta một định nghĩa chính xác và súc tích. Nhân đức là một khuynh hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Trích số 1803. Do đó, không phải là một sự thiện đột xuất và có phần ngẫu nhiên, thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống. Lịch sử cho chúng ta biết rằng, ngay cả những tội phạm, trong một khoảnh khắc tâm hồn trong sáng, cũng đã làm được việc tốt. Chắc chắn những hành động này đã được viết trong cuốn sách của Chúa. Nhưng nhân đức lại là một điều khác. Đó là một điều thiện phát sinh từ sự trưởng thành chậm rãi của con người, cho đến khi nó trở thành một đặc tính nội tâm. Nhân đức là thói quen của sự tự do. Nếu chúng ta tự do trong mọi hành động, và mỗi khi được kêu gọi lựa chọn giữa điều thiện và điều ác, thì chính nhân đức là điều giúp chúng ta có thói quen hướng tới sự lựa chọn đúng đắn. Nếu nhân đức là một món quà tốt đẹp như vậy, một câu hỏi ngay lập tức được nảy sinh, làm thế nào để có thể có được nhân đức? Câu trả lời cho câu hỏi này không đơn giản, nhưng phức tạp. Đối với người Kitô hữu, sự trợ giúp đầu tiên là ân sủng của Thiên Chúa. Thực tế là Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta, những người đã được rửa tội. Người hoạt động trong tâm hồn chúng ta để hướng dẫn tâm hồn chúng ta đến một đời sống nhân đức. Biết bao Kitô hữu đã đạt được sự thánh thiện qua nước mắt, nhận ra rằng họ không thể khắc phục được một số điểm yếu của mình. Nhưng họ đã cảm nghiệm rằng Thiên Chúa đã hoàn thành công việc tốt đẹp đó, điều mà họ không thể hiểu rõ. Ơn Chúa luôn đi trước sự dấn thân đạo đức của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không được bao giờ quên bài học rất phong phú từ sự khôn ngoan của người xưa. Bài học đó dạy chúng ta rằng nhân đức phát triển và có thể được trau dồi. Và để điều này xảy ra, ơn đầu tiên mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần chính là sự khôn ngoan. Con người không phải là một lãnh thổ tự do để chinh phục những thú vui, những cảm xúc, bản năng, đam mê mà không thể làm bất cứ điều gì chống lại những thế lực ấy, dù chúng đôi khi hỗn loạn và đang ngự trị trong họ. Món quà vô giá mà chúng ta sở hữu, đó là tâm trí cởi mở, đó là sự khôn ngoan, biết học hỏi từ những sai lầm để hướng dẫn cuộc sống cách tốt đẹp. Sau đó, chúng ta cần có thiện trí, đó là khả năng lựa chọn điều tốt, rèn luyện bản thân cách thực hành khổ hạnh và tránh xa những điều thái quá. Anh chị em thân mến, đây là cách chúng ta bắt đầu hành trình nhân đức. Trong vũ trụ thanh bình này, một vũ trụ có vẻ đầy thử thách nhưng lại có tính quyết định đối với hạnh phúc của chúng ta. Sau các lời chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha cùng cộng đoàn hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và sau đó Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Domine vobiscum. Sin nomine Domini benedictum.
Ex officio
benedictus quem seculum. Et in nomine Domini.
qui feci cielo e terra.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.